Trương cho quyền ở lại. Bây giờ nó giống một lời nhắc rằng tôi có thể mở cửa, nhưng không có nghĩa anh sẽ bước vào nếu tôi chưa mời. Trầm Trục kéo vali ra khỏi phòng phía đông. Anh chỉ mang theo quần áo, máy tính và vài cuốn sách. Những thứ nhỏ anh từng mua cho căn nhà đều để lại. Anh không lấy cốc xanh. Tôi hỏi, để em dùng. Nó chắc hơn chiếc trắng. Em không thích cốc của anh. Vậy giữ lại cho căn nhà. Anh nói rồi kéo vali ra cửa. Tôi muốn gọi anh lại. Muốn hỏi nếu bản hôn ước không còn ràng buộc, anh có thể ở lại vì yêu tôi không? Nhưng câu hỏi ấy vẫn đặt trách nhiệm lựa chọn lên lời thú nhận của anh. Tôi không gọi. Trước khi đóng cửa, Trầm Chu quay lại. Vãn Ninh, anh không cần em trả lời ngay. Nhưng dù câu trả lời là gì, nó phải là của em. Cửa khép lại. Tôi ngồi xuống bàn, nhìn hai chiếc cốc không cùng bộ. Một chiếc anh để lại, một chiếc tôi từng muốn thay. Căn nhà vẫn đầy dấu vết của chúng tôi, nhưng người đã không còn bị hôn ước giữ lại. Lần đầu tiên từ ngày kết hôn, tôi phải sống một mình trong căn nhà chung. Và lần đầu tiên, tôi không thể dùng điều khoản để giải thích vì sao mình nhớ anh. 3 ngày sau khi Kỷ Trầm Chu rời căn nhà cưới, hai gia đình mang đến một bản hôn ước mới. Tô Vãn Ninh là tôi mở cửa và thấy cha mẹ hai bên đứng ngoài hiên. Mẹ tôi cầm hộp thức ăn, cha Trầm Chu cầm một bìa hồ sơ màu xanh. Hai bà nội không đi cùng, họ đã khỏe hơn nhưng vẫn cần nghỉ ngơi. Tôi hiểu cuộc gặp này được sắp xếp mà không có họ, cũng không có Trầm Chu. Trầm Chu đâu? Cha anh hỏi. Anh ấy ở căn hộ riêng. Mẹ tôi nhìn vào nhà. Hai đứa cãi nhau à? Chúng còn đang dùng quyền sống riêng trong hôn ước. Tôi cố ý nói bằng ngôn ngữ mà họ đã quen dùng. Cha Trầm Chu đặt bìa hồ sơ lên bàn. Bản cũ sắp hết hạn. Hai nhà đã bàn một số điều.